Chính tả.
Kẻ khởi quấy sự biến: Lê Văn Khôi, không. Lê Văn Việt đã chết, không. Bố chánh Bạch Xuân Nguyên, không. Vậy ai? Ông Nguyễn Đình Huy tự đặt câu hỏi và tự giải đáp. Không phải về úy Lê Văn Khôi, nếu không có vụ bố chánh Xuân Nguyên tra khảo Khôi về tội trước đây đem quân tả dinh vào rừng Tây Ninh đốn cây xẻ gỗ làm của riêng, việc mờ ám về mọi khoản chi tiêu của tả quân Lê Văn Việt đâu phải tội của Khôi mà Bạch Xuân Nguyên khép tội Khôi. Việc đó hỏi chính ngay tả quân Lê Văn Việt. Còn Lê Văn Việt, kẻ đã chết, đào mồ lên mà hỏi chăng? Nếu tả quân còn sống, kể cả vua Minh Mệnh cũng không dám hỏi, huống chi bố chánh Bạch Xuân Nguyên. Lê Văn Khôi đã trả lời đúng, nhưng Bạch Xuân Nguyên vẫn hạ ngục và tội duyệt mưu phản. Khôi tắc họng. Vậy Bạch Xuân Nguyên, chức bố chánh không thể vấn tội và khép tội một cựu công thần khai quốc là tả quân Lê Văn Duyệt như vậy được. Phải có người khác đứng sau lưng hắn ta. Ai? Tổng đốc Nguyễn Văn Quế, kẻ vô tài, già nua, mong sống an phận, đâu dám giở trò lá mặt lá trái. Vả lại, Nguyễn Văn Quế không có tư thù gì với tả quân cả. Chỉ có vua Minh Mệnh, đấng minh quân đang trị vì thiên hạ, từ việc bàn ngôi trừ nhị năm Bính Tý với ý thức đòi lập ngành trưởng Hoàng Tử Cảnh, chứ không phải ngành thứ Minh Mệnh, năm 1816, đến việc chém đầu Huỳnh Công Lý. Ôi thế mới biết đâu là người khí tiết, biết trọng nghĩa. Ông Nguyễn Đình Huy tự thấy bế tắc, như kẻ bơ vơ tìm đường không lối thoát. Ông nhìn con, Nguyễn Đình Chiểu đang cúi đầu trên trang sách, nhưng sao đọc mãi vẫn một trang đó không chịu sang trang. Tuổi thiếu niên có thể có chăng những ám ảnh của một suy tư để phân điều sáng và điều tối, chính và tà. Bà Thiệt và Chiểu, cũng như mọi người dân ở đất Gia Định này, đều biết khá tường tận về chuyện bố chánh Bạch Xuân Nguyên hạch tội tả quân Lê Văn Duyệt và hạ ngục Lê Văn Khôi. Giả chăng Bạch Xuân Nguyên khi mới từ Huế vào Gia Định nhậm chức đã đưa lời phao rằng phụng mật chỉ tra xét mọi việc hà lạm trước đây của tả quân Lê Văn Việt. Phụng mật chỉ tất nhiên là theo lệnh ngầm của vua, nếu không có thách Bạch Xuân Nguyên dám phao tin đó. Buổi chiều ông Huy dẫn Chịu đến gặp thầy Đồ Nghệ. Ông Huy ngạc nhiên nhìn ba cái đĩa trên án thư của thầy mà ông đã biết, thường được gọi là bộ đĩa Gia Long Tẩu Quốc hay Gia Long Phục Quốc. Bộ đĩa ba chiếc không chiếc nào còn nguyên vẹn mà đều có những đường nứt rạn, mép đĩa sức mẻ nham nhở. Ông Huy đứng lặng giây lâu, dường như không nghe tiếng thầy Đồ Nghệ mời ngồi. Tâm tư ông bị xoáy động về mấy tiếng Tẩu Quốc và Phục Quốc. Không giải thích được vì sao đương triều vua Gia Long lại cho lưu hành bộ đĩa đó khi hai tiếng Tẩu Quốc kia nhắc lại chuyện 15 năm vua Gia Long bị quân Tây Sơn đánh đuổi, phải lê gót lưu vong ẩn náu khắp mấy tỉnh miền Tây, từ Cà Mau đến đảo Phú Quốc và bao hòn đảo khác ngoài khơi. Rồi bao phen nhà vua còn phải nhịn đói nhịn khát, ăn cơm hẩm cá hiêu hay trốn tránh tận bên giọng cát của nước Xiêm, nước luôn mưu toan có cơ hội là chiếm đất miền Nam. Vinh hay nhục, hay phục quốc trong niềm tự hào nhờ súng đạn và người của phương Tây xa xôi qua mối lái của đức cha cả, Bá Đa Lộc. Ông Huy khẽ thở dài, ngồi xuống bên án thư cầm một trong ba cái đĩa lên xem, ngắm nghía hình vẽ một con sông mênh mông, trời nước hay biển rộng. Có một con thuyền, trên là một người ngồi, với tay chèo, nhưng chưa chèo hoặc có thể đang chèo. Bên trên bờ sông kia là dải đất có một cái miễu núp dưới bóng dừa, một cây lớn có sáu lùm lá rủ cành. Khung cảnh được dựng là một người đang sắp ra đi thẳng hoặc cũng có thể đang tìm cách trở về. Cho nên ai muốn hiểu là tổ quốc hay phục quốc đều được cả. Nhưng đâu hẳn phải là như vậy. Thầy Đồ Nghệ xoay chén nước trà, nhìn cái ấm đất dân dã của mình, rồi nhìn ông Huy nói: Bác nhớ chuyện cái ấm lò mạnh thần mà tôi đã kể cho bác nghe không? Bác thấy... Ông Huy gật nhẹ đầu, ánh mắt dương buồn. Nay bộ dĩa này đã nứt rạn. Thầy Đồ Nghệ lắc đầu, nhưng cùng lúc lại vỗ vỗ bàn tay trên mặt án thư. Nghĩa là không, cái lắc đầu cũng có nghĩa là có, vỗ vỗ trên mặt án thư. Ông Huy khó đoán định cái điệu bộ thầy Đồ Nghệ muốn nói. Mãi thầy Đồ Nghệ mới khẽ thở dài. Không phải vụ Phan Bá Vành khởi hấn ở Nam Định năm Mậu Thân 1828, cũng không phải vụ Lê Duy Lương hiện nay năm Quý Tỵ này 1833 ở Ninh Bình. Tả quân vừa chết đi tại gia đình này, qua chuyện Bạch Xuân Nguyên tống ngục Lê Văn Khôi hạch tội tả quân, hẳn bác đã nghe tiếng rì rầm trong dân chúng. Ông Huy ngồi lặng yên. Điều thầy Đồ Nghệ nói gợi lên trong ông một ý nghĩ làm ông rùng mình. Có phải với bộ dĩa kia thầy Đồ hẳn muốn nói một điều gì? Lần nữa ông Huy lại thở dài. Ôi ý tại tâm ngôn bất hành ngoại, ý tự trong lòng lời không nói ra được. Bộ dĩa đã nứt rạn và triều Nguyễn, vua Gia Long và vụ án tổng trấn Bắc Thành Nguyễn Văn Thành, một công thần khai quốc như tả quân Lê Văn Duyệt đã bị chết oan. Nay đến chuyện Bạch Xuân Nguyên tống ngục Lê Văn Khô và phao tội Lê Văn Duyệt là phản, chống lại vua Minh Mệnh. Phải chăng đúng là bộ dĩa kia đã có những vết nứt rạn và dành dĩa sức mẻ? Ông Nguyễn Đình Huy nâng chén nước trà đã nguội. Ông biết thầy Đồ Nghệ có tin cậy ông lắm mới đưa bộ dĩa kia cho ông coi, khi biết rằng ông là người vốn được tả quân Lê Văn Duyệt tin dùng. Đưa theo từ Huế vào, phải chăng không cần lời nói mà hai ông vẫn thấu hiểu được lòng nhau? Rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, ông Huy ngồi thẳng người lên, hướng mắt nhìn qua chú bé Nguyễn Đình Chiểu, khi thấy Chiểu đang nhìn bộ dĩa Gia Long Tẩu Quốc. Hiểu gì? Đứa con mới lên 10 tuổi có thể hiểu được gì qua bộ dĩa kia khi ông là cha và thầy dạy học chưa nói nên lời? Lịch sử đã qua đâu phải là chuyện nhàm tiếu, nói nhăn nói cuội sẽ gây một ấn tượng khó xóa nhòa trong đầu óc non trẻ. Còn Chiểu, cậu biết cha và thầy rất tâm đắc, thường cùng nhau uống trà ngon, bàn luận chuyện đời, chuyện chữ nghĩa trong câu thơ hay trong cách dạy của Thánh Hiền. Chiểu biết ông Huy không phải là người dễ bắt chuyện hay trong việc giao du với bạn bè, người quen kẻ lạ. Ông học rộng, hiểu biết nhiều, nhưng thường tránh những cuộc gặp gỡ chuyện trò với những người thô lậu, ham danh dụ lợi. Cái thú nhất của ông là thỉnh thoảng giảng tích sách rút trong Tam Tự Kinh, sách ba chữ trọn một nghĩa cho Chiểu nghe, hay chuyện về người xưa của đất nước. Ông cho đó là dung đắp cho Chiểu hiểu về quá khứ của nước nhà, của dân tộc. Cho nên, dù Chiểu mới là một đứa trẻ trên 10 tuổi, ở độ thiếu niên, ông vẫn coi Chiểu như là một đứa trẻ đủ sức suy đoán mọi chuyện mà sử sách đã để lại. Điều này là hợp ý Chiểu, vì tuy còn nhỏ, Chiểu đã biết khá nhiều về sự tích của người xưa. Tất nhiên, người xưa ở đây là những người hay làm điều tốt, có công. Là một cậu bé ham học, Chiểu thích hiểu biết, tò mò, như kẻ muốn từ ngọn suối tìm đến một dòng sông hoặc từ dòng sông tìm lên ngọn nguồn của con suối. Nay trước bộ dĩa đó, quả thật là Chiểu không hiểu, càng rối đầu qua cách trao đổi câu chuyện về bộ dĩa và cái ấm lò mạnh thần giữa cha và thầy. Óc tò mò giữ chân cậu bên cái lò than. Cậu cầm quạt nhưng không phe phẩy giữ cho than hồng, mà lắng tai nghe cho trọn những lời nói của cha và thầy. Chiểu nhìn ra ngoài trời, một con chuồn chuồn từ đâu bay tới đảo nhanh một vòng trên hàng rào râm bụt, ngăn mảnh vườn nhỏ với bờ cỏ con đường dưới. Mấy bông râm bụt đỏ rực trong nắng chiều. Chiểu ngồi không yên, kiến bò chân, cậu đứng lên, đi ra vịn tay bên khung cửa và đưa mắt tìm con chuồn chuồn. Kia rồi, cu cậu đổ trên cái lá chao nghiêng của cành râm bụt. Những lúc khác, hẳn Chiểu đã rón rén tới phía chuồn chuồn đậu rồi nhẹ tay bắt, trong bụng lại nhớ tới câu: chuồn chuồn có cánh thì bay, đừng cho thằng bé giơ tay bắt chuồn. Nhưng Chiểu đứng yên bên cửa sổ rồi lại lặng lẽ quay nhìn bộ dĩa. Chính lúc đó ông Huy hướng mắt nhìn Nguyễn Đình Chiểu. Tiếng ông Huy: con về trước đi. Chiểu giật mình, vậy là ba muốn ở lại nói chuyện riêng với thầy. Chiểu kính cẩn chắp tay chào thầy và ba rồi thong thả đi ra phía đường. Khỏi cổng, Toan ù chạy thì Tư Dần nấp ngoài hàng rào râm bụt tự hồi nào ập vào người Chiểu. Bà! Chiểu giật mình, ủa cái thằng ở xó xỉnh nào mà hiện ra mau vậy? Tư Dần cười ngất, xó xỉnh nào, biết cậu đến nhà thầy, mình đi theo nhưng không dám vô, đứng ở ngoài rình cậu mãi phát nóng cả ruột. Nè, cho trái xoài cát đây. Dần dúi trái xoài vào tay Chiểu. Má mình, bà mới ở quê lên, phần cậu đó. Chiểu đang khát nước, cắn tươi trái xoài ăn ngon lành. Đi qua quán, không có anh lính đảo ngũ Ngô Kiện, chỉ có hai người lạ mặc áo dài thâm, khăn che chít ngang. Họ đang uống rượu với ông quán, chầm râu bạc của ông quán rung rung. Hình như ông quán đang nói chuyện văn chương như ông thường nói. Văn chương của ông thường là ứng khẩu theo điệu hát bài chòi. Miệng hát, tay ông vỗ nhịp, ông đang vui, có lẽ vì là bạn mới từ xa đến. Tiếng ông hát lá bài chòi ba gà. Đi đâu bỏ cửa bỏ nhà, bỏ ba ông táo cho gà nó bươi. Ới ba gà. Chiểu và Dần đi chậm lại để được nghe rõ tiếng hát. Rủ nhau đi đánh bài chòi, để con nó khóc mà tòi rúng ra, ớ ngủ rúng. Dần hít nhẹ vai Chiểu. Vậy là con ngủ rúng ăn con ba gà, ghé vô nghe. Chiểu lắc đầu. Thấy hai Chiểu và Tư Dần đi qua, ông quán vẫn hát, nhưng tay không vỗ nhịp mà đưa tay vẫy hai đứa vào nghe. Hai người bạn của ông quay nhìn hai đứa trẻ rồi vẫn hướng về ông quán. Chiểu và Dần biết tính ông quán nên vô, cũng là muốn nghe ông hát. Hai đứa lễ phép vái chào mọi người rồi đứng nép một bên vách quán. Giọng ông quán say sưa, tiếng hát đều đều theo nhịp tay ông vỗ. Chiểu đứng lại nghe như học thuộc từng lời trong câu ca của ông quán. Đây là lần thứ ba sau hôm Lê Văn Khôi bị bố chánh Bạch Xuân Nguyên truy tội tả quân Lê Văn Duyệt. Chiểu được nghe ông quán hát, không kể cái buổi anh lính Ngô Kiện hát theo điệu Lý Quân Canh, mà câu hát đó hẳn cũng do ông quán đặt ra. Lần nào ông quán mở đầu cũng cứ là quán rằng Nguyễn Đình Chiểu biết đây là một lối kể chuyện bằng thơ mà đông đảo bà con ưa thích, ở nơi đình đám hay ở giữa chợ, trong quán, chỗ đông người. Chuyện kể có thể ngắt quãng từng buổi để rồi kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Câu chuyện diễn biến trong lời kể bằng thơ, theo tích hay theo lối tuồng bao giờ cũng có hậu, ân đền ân, oán trả oán. Kẻ gian manh thường bị vạch mặt, được dư luận người nghe tán đồng. Còn người trung, dù mắc hàm oan đến mấy, hồi kết cuộc bao giờ cũng thắng thế là điều người nghe rất tán thưởng. Người nói thơ có mấy hạng, kẻ ở nhà bà con láng giềng xúm nghe, kẻ ngồi người đứng, có người cùng bạn uống trà nhậu nhẹt với nhau, có người vừa làm vừa nghe thoải mái. Nhưng hình thức nói thơ thường thấy ở các quán hàng, ở các chợ đông người nghe. Trường hợp này, người nói thơ trở thành một nghệ nhân chuyên nghiệp hoặc là người mù lòa đã học thuộc lòng một tích truyện và khi nói thơ có kèm theo tiếng đàn độc quyền, tức đàn bầu dặm dào, như ngoài Bắc có hát sẩm. Ông Quán là người nói thơ theo kiểu gia đình, trong bạn bè với nhau, và Nguyễn Đình Chiểu thường ghé quán đứng nghe. Thường ông kể các tích chiêu quân Cống Hồ, Thạch Sanh, Lý Thông, cả về mụ đội, tức về Mã Phụng Xuân Hương, gốc từ ngoài Huế đưa vào. Nhưng mấy ngày nay, sau khi xảy ra vụ Bạch Xuân Nguyên tống giam Lê Văn Khôi, vệ úy vệ Minh Nghĩa, con nuôi tả quân Lê Văn Duyệt đã chết, người nổi tiếng trong trận đấu bắt sống cọp trước mắt sứ thần nước Simla, ông Quán lại đổi giọng hát theo lối bài Dòi. Quán rằng, cứ quán rằng như chính ông đang phán thế sự, nói xa xôi từ một thời đại nào đó theo tích bên tàu, nhưng cốt để nói những chuyện đang xảy ra ngay tại đất gia định này. Mà thoạt nghe qua, người ta dễ đoán định được ông Quán định nói gì khi ông nêu rõ cái ghét và cái thương, cũng như cái trung và cái nịnh thường được nhắc đến. Ôi, cái ghét và cái thương phải chăng cũng là cái chính và cái tà, và Nguyễn Đình Chiểu đã bàn bạc hiểu được khi gần cha gần thầy học, và cả những lúc cãi nhau với Tư Dần. Còn nay với ông Quán, điều không thể nói phải chăng qua lối kể thơ của ông Quán hẳn đã nói lên được chính và tà, thương và ghét, ông Quán đã dễ dàng diễn đạt cho Nguyễn Đình Chiểu hiểu. Và Chiểu càng thích thú khi nghe ông Quán hô mấy câu cuối, mắt ông nhìn Chiểu, nụ cười mở rộng trên môi như nói riêng cho chính Chiểu nghe. Dặm đường đi mới biết xa, lời kia có nói mới biết ta biết mình. Rồi ông hô ghẹo Chiểu và Dần, hô theo kiểu bài Chòi. Con giỏi con voi, cái vòi đi sau, cái đuôi đi trước, hai chân sau đi trước, hai chân trước đi sau, giải nghĩa cho mau ớ là tứ tượng. Ông Quán hô xong nhìn Dần hỏi luôn, pho gì? Dạ pho văn. Dần đáp xong, kéo Chiểu chạy biến.